Ước mơ của mẹ. Tôi là giáo viên dạy nhạc bậc tiểu học. Suốt 30 năm trong nghề, ngoài giờ lên lớp ở trường, tôi thường nhận dạy piano tại gia cho các em theo yêu cầu của phụ huynh. Thú thật, không phải lúc nào công việc này cũng hứng thú. Nhất là khi bạn gặp những thần đồng sinh ra từ cao vọng của cha mẹ chúng. Một năm nọ, có cậu bé tên Bobby tự tới nhà tôi xin học. Lúc đó, Bobby đã 11 tuổi. Tôi toan từ chối vì tuổi đó mới bắt đầu học đàn piano là đã muộn. Nhưng Bobby cứ nằn nì. Sau cùng, tôi xiêu lòng khi nghe cậu bé nói rằng ước mơ cả đời của mẹ cậu là con trai của mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Thế rồi, Bobby trở thành học trò của tôi. Tuy nhiên, ngay từ buổi học đầu tiên, tôi hiểu rằng mình đã vác một gánh nặng vào thân. Bobby rất chăm chỉ, nhưng xem ra không có nhiều triển vọng trên con đường âm nhạc. Thụ cảm nhạc và tiết tấu của Bobby quá kém. Thế nhưng, sự chán nản của tôi được xoa dịu phần nào khi thấy cậu bé nhẫn nại thực hiện mọi lời chỉ dẫn của tôi. Thỉnh thoảng, tôi không kìm nổi bực bội, buông lời cáu gắt, thậm chí cầm thước khẽ vào tay Bobby. Cậu bé chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi tiếp tục cặm cụi trên phím đàn. Mỗi khi Bobby ra về, tôi thấy mình mệt nhừ. Tháng ngày trôi qua, trái với dự đoán của tôi, Bobby vẫn chăm chỉ dự các buổi học. Mỗi khi bị tôi mắng, cậu bé lại lẩm bẩm: một ngày kia, mẹ sẽ được nghe mình đàn. Bằng kinh nghiệm, tôi biết chắc Bobby không thể trở thành một nhạc công. Tôi thầm trách móc mẹ Bobby, ép đứa con không có năng khiếu nhạc này học đàn mà làm gì. Buổi trình diễn cuối khóa, lần lượt các học trò của tôi đã lên sân khấu, nhưng không thấy dáng Bobby đâu. Tôi đang khấp khởi mừng vì bớt đi một tiết mục kém, thì Bobby thẫn thờ đi vào, mắt đỏ hoe, sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi không thể hiểu nổi tại sao có người mẹ lại để con mình ăn mặc đầu tóc như thế khi bước lên sân khấu. Nhưng không kịp nữa rồi, đành cứ mặc Bobby, miễn chuyện này qua cho nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bobby đã học. Dẫu vẫn là tiếng đàn của trẻ con, nhưng nó như có hồn lúc ai oán khi ào ạt. Khi hợp âm cuối cùng lắng xuống, toàn thể hội trường đứng dậy, vỗ tay vang dội. Bobby lập cập đứng dậy, tiến lại gần micro. Mẹ thích bản nhạc này không? Cậu bé hỏi. Ai nấy ngơ ngác nhìn quanh, cố tìm xem ai là mẹ của Bobby. Sợ cậu bé làm điều thất thố, từ trong cánh gà, tôi vội chạy ra kéo tay Bobby. Một người đàn ông, sau này tôi biết đó là nhân viên bảo trợ xã hội, có nhiệm vụ tháp tùng cậu bé, len đến bên tôi nói khẽ. Mẹ Bobby bị điếc. Cả đời bà chỉ mong được nghe tiếng đàn của con. Bà vừa mới qua đời sáng nay vì bệnh ung thư và không kịp đến xem con trai biểu diễn. Chuyện kể của bà mẹ thể thao. Đó là vào một ngày thứ bảy lạnh run của tiết tháng 5. Lý ra tôi đã có thể ở nhà quét mạng nhện góc phòng sinh hoạt hoặc cuộn mình trên ghế dài đọc cuốn truyện trinh thám hay. Thay vào đó, tôi lại ngồi trên băng ghế dài bằng kim loại lạnh ngắt trong sân bóng chày ở Keyland, bang Washington. Gió lạnh buốt len qua áo ấm dày của tôi. Tôi thổi phù phù vào lòng bàn tay, ước gì tôi đã đem theo găng tay. Bà Bodner phải không? Thì ra người gọi tôi là huấn luyện viên của Matthew, con trai tôi. Cháu ngưỡng mộ ông ta đến mức bỏ uống nước ngọt để gây ấn tượng với thầy bằng vóc dáng thon chắc của mình. Hôm nay tôi sẽ cho cháu bắt đầu trận đấu. Con trai bà đã tập luyện rất tốt năm nay và tôi nghĩ cháu đáng được hưởng cơ hội khởi động trận đấu. Tôi đáp lời ông huấn luyện viên. Cảm ơn ông. Tôi cảm thấy tự hào về con trai tôi. Cháu đã đóng góp hết sức mình cùng các bạn đồng đội và huấn luyện viên. Tôi biết con tôi đã ao ước vai trò này đến chừng nào. Tôi thật mừng là cố gắng của cháu đã được tưởng thưởng. Thình lình tôi cảm thấy hồi hộp thay cho Matthew khi mà đội của cháu chạy vào sân trong bộ đồng phục sọc trắng. Tôi dõi mắt tìm số áo con trai tôi trên sân, chẳng thấy đâu cả. Thay vì là cháu thì là Eddie, cậu bé chơi kém nhất trong đội đang giữ bên cánh phải, một vị trí thường lệ của con tôi. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, không tin vào mắt mình. Sao có thể thế nhỉ? Tôi muốn chạy xuống hỏi huấn luyện viên rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết Matthew sẽ không thích chuyện ấy. Tôi đã đọc được quy luật dành cho các bà mẹ không được nói chuyện với huấn luyện viên trừ khi chính ông ấy nói trước. Con trai tôi tay nắm chặt dây xích chắn ngang sân chơi với khán đài đang hét lên cổ vũ đồng đội trong sân. Tôi cố nhìn vẻ mặt cháu, nhưng tôi biết cháu, như phần lớn phái nam, đã học cách che giấu cảm xúc của mình. Tim tôi như vỡ ra vì cháu đã tập luyện thật nhiều mà kết quả là nhận quá nhiều thất vọng. Tôi không hiểu cái gì thúc đẩy đám con trai tự đưa mình vào cảnh ngộ này. Cố lên con trai, cố lên Eddie. Ông bố của cánh phải la lên cổ vũ, hãnh diện vì Eddie là người khởi xướng trận đấu. Tôi đã từng thấy cũng chính ông ta ra khỏi khán đài, ngán ngẩm khi Eddie, con ông, để rơi mất trái banh hay đánh banh không đúng cách. Nhưng trong lúc này thì ông ta đang hãnh diện về con trai mình. Nó đang khởi động trận đấu, trong khi con trai tôi thì ngồi trên hàng ghế dự bị. Đến lần giao banh thứ tư thì ngón tay tôi đã tê cóng vì lạnh và chân tôi cũng thế. Nhưng tôi bất cần, Matthew đã được đưa vào sân. Cháu đứng lên, chọn một cái mũ che đầu người đánh banh, cầm lấy một găng bắt bóng và ưỡn người theo tấm chắn ngực. Tôi nắm chặt ghế ngồi, cháu thử đánh vài cú. Cậu bé giao banh nom cao lớn như một thanh niên. Tôi tự hỏi, không biết có ai đã kiểm tra khai xanh xem cậu ấy có đúng tuổi không? Đánh banh lần thứ nhất, banh tốt, tôi hét lên, mắt tốt, mắt tốt. Đánh banh lần thứ hai, tôi thầm cầu nguyện. Tôi chéo hai ngón tay cầu may mắn, cậu bé giao banh bắt đầu giao. Tôi nén thở, đánh banh lần thứ ba, đầu con tôi cúi xuống và cháu bước chậm chậm về chỗ ngồi dự bị. Tôi ước gì mình có cách gì giúp con, nhưng tôi cũng hiểu là hết cách rồi. Trong suốt 8 năm tôi ngồi ở đây, tôi đã uống hàng lít cà phê, đã ngốn hàng tấn hot dog chay và bắp rang muối. Tôi đã chịu nắng và mưa gió, nóng và lạnh. Một số người có thể hỏi tại sao một người tinh thần sáng suốt lại chấp nhận làm như vậy. Đó không phải vì tôi muốn đạt giấc mơ là một vận động viên thể thao tài năng qua các con mình. Tôi cũng không làm điều đó để có cảm giác mạnh. À mà vâng, tôi cũng có cảm giác mạnh đó chứ. Đó là những khi các con tôi thắng, sút vào gôn trong trận bóng đá, ôm banh chạy đến đích trong trận bóng chày, nhảy từ sau để bỏ banh vào rổ trong trận bóng rổ. Tôi đã từng thấy các con thực hiện những bước nhảy không tưởng để thắng trong trận đá banh kiểu Mỹ. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã chứng kiến những lần tim con tôi tan nát. Tôi đã từng cùng với các con chờ những cú điện thoại báo tin con đã được tuyển vào đội thi đấu. Vậy mà chờ mãi cũng không thấy gọi. Tôi đã chứng kiến cảnh huấn luyện viên la mắng các con tôi. Tôi đã dõi mắt nhìn các con ngồi trên ghế dự bị từ trận này sang trận khác. Tôi đã ngồi chờ trong bệnh viện cho các xương gãy được xếp lại ngay ngắn, hay các mắt cá sưng vù được chụp x-quang tìm vết nứt hay gãy. Tôi đã ngồi đấy năm này sang năm khác, quan sát tất cả mọi điều và tự hỏi tại sao tôi lại cứ ngồi trên ghế khán đài xem con mình như vậy. Trận đấu kết thúc, tôi duỗi chân ra dậm bàn chân lạnh cống cho máu lưu thông. Huấn luyện viên tập trung đội bóng, tất cả hét lên khẩu hiệu tập hợp rồi chia tay đi về hướng phụ huynh. Tôi nhận thấy cha của Eddie cười toe toét và vỗ vỗ vào lưng con. Matthew đi mua bánh hamburger. Trong lúc chờ cháu thì huấn luyện viên của cháu đến bên tôi. Tôi không thể nhìn ông ấy. Ông ta bảo, bà Bodmer, tôi cần báo cho bà biết bà có một chàng trai tuyệt vời. Tôi chờ ông ta giải thích xem vậy thì tại sao ông ta lại nỡ lòng làm tim con tôi tan nát. Ông ta nói tiếp, khi tôi bảo với cháu có thể mở đầu trận đấu thì cháu đã cảm ơn tôi và từ chối. Cháu xin với tôi hãy để cho Eddie bắt đầu trận đấu, bởi vì điều ấy có ý nghĩa với Eddie nhiều hơn với cháu. Tôi quay sang nhìn Matthew, có con trai tôi đang nhét bánh vào miệng. Khi ấy tôi nhận ra rằng, tại sao tôi lại ngồi trên ghế khán đài như vậy? Bởi vì còn nơi nào khác, bãi đấu để mắt theo dõi con trai mình, trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Khi con trẻ rời nhà lên đại học, tôi cứ nghĩ là tôi đang đưa cháu đi mẫu giáo. Thế rồi tôi đang làm gì trong khu ký túc xá đại học này? Đây có phải là cái chăn tôi đã làm cho cháu để cháu dùng khi ngủ trưa không? Vậy tại sao tôi lại để nó lên cái giường xa lạ này? Chúng tôi đang làm gì ở đây thế này? Cháu đang thật phấn khích, và tôi đang cố làm như tảng đá đang không đè lên ngực tôi. 18 năm, hai mẹ con sống chung với nhau đã trôi đi đâu rồi? Không có gì để làm nữa. Giường đã sửa soạn xong, các vali đã được mở ra và đồ dùng cất vào tủ. Thậm chí, cháu còn đang dán các poster và tranh ảnh lên tường trong phòng nữa. Như vậy có nghĩa là tôi phải về thôi, phải không? Tôi hôn tạm biệt cháu, gượng mỉm cười rồi chúc cháu được vui, nhưng đừng vui đến mức quên học. Rồi tôi bước ra khỏi cửa để bước vào mùa thu vàng lá, mở khóa cửa xe, len vào, ngồi sau tay lái và òa khóc. Đường về nhà thật dài và cô đơn, tôi bước vào nhà. Sao căn nhà tĩnh lặng đến thế, như thể mọi người đã mãi mãi ra đi? Phòng cháu thật trống vắng, trần trụi và trời ơi, sao trống vắng đến thế? Tôi không thể tin nổi, hầu như cả thảm trải phòng, giường của cháu được sắp xếp thật gọn sạch. Không có đến một nếp trồi nào do vướng chiếc vớ dưới tấm trải giường. Rèm cửa được kéo thẳng nơi cửa sổ và tủ áo hầu như trống lốc. Nhưng cái gì thế này? Té ra, rác vẫn còn đầy dưới gầm giường. Ô kìa, thì ra tất cả những cái tách và cái gương pha lê của tôi đã biến mất để chui vào đây nằm trên chiếc tủ phấn, bao quanh bởi những món quà từ những bạn trai đã bị cháu bỏ rơi. Và kia là cái áo cháu ưa thích nhất bỏ nằm trong góc. Cháu đã quên nó. Liệu cháu có quên lời khuyên dạy của tôi cũng dễ dàng như quên áo không? Tôi nghe tiếng xe buýt trường học đang chạy ngoài đường. Trong một thoáng, tim tôi đã nhói mạnh, vì tôi vẫn tưởng cháu còn ở nhà. Và rồi tôi thở dài đau khổ khi nhớ lại, xe buýt không bao giờ còn dừng lại nơi đây nữa. Ông tài xế chạy vòng qua góc đường và biến mất, còn tôi thì vẫn dán mắt vào con đường trống vắng. Không còn một bé gái nữ sinh nào nữa, không còn bạn bè cháu đến mừng sinh nhật hay đến chơi đùa, không còn đồ đạc để lộn xộn, không còn phòng tắm bừa bộn, chỉ có sự gọn gàng, sạch sẽ, thanh lặng và buồn chán. Sáng nay tôi còn là một người mẹ với 18 năm tuổi nghề. Rồi thì bỗng không như chớp mắt, tôi đã bị thất nghiệp. Bây giờ tôi làm gì đây? Tôi sẽ nuôi nấng ai đây? Đúng, tôi đã muốn cháu được tự lập, và tôi cũng biết là tôi phải quên sự trống vắng bằng cách làm việc. Nhưng tại sao không ai bảo trước cho tôi biết là khi giờ chia tay đến thì một phần con tim tôi đã rơi rụng đến thế? Phải chăng chỉ mới ngày hôm qua, cháu còn nằm nép vào lòng tôi, những lọn tóc trẻ thơ sáng bóng trong ánh nắng. Thế rồi cháu đã ngoặt khuất quanh, và những tai nạn lớn nhất của cháu là đầu gối trầy da và rụng răng. Bây giờ cháu đang chạy xuống một con đường hoàn toàn mới, và những thảm họa được phóng đại lớn hơn một cách đáng sợ, tỉ như những lần tim tan nát và những giấc mộng. Và tôi không còn khả năng chữa lành những vết thương với nụ hôn, băng cá nhân và bánh kẹp chocolate không còn tác dụng nữa. Tôi rất mong muốn bảo vệ cháu khỏi phải rơi lệ và tổn thương, nhưng tôi không đủ khả năng. Cháu phải tự học điều ấy, phải khóc những giọt lệ của chính cháu và phải tự giải quyết những lần con tim tan nát. Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng cho việc này, đã chuẩn bị lên kế hoạch tất cả. Tôi đã bắt đầu một sự nghiệp mới, đã lên kế hoạch mới và đã xếp đầy lịch làm việc. Tôi không hề ngồi đấy và để mình dễ dãi chìm vào hội chứng tổ ấm trống vắng. Không phải tôi đâu, tôi đâu đến nỗi tệ vậy. Tại sao ư? Bởi vì tôi thuộc tiếp phụ nữ mới, sáng láng, làm việc năng động, tự tin. Vậy tại sao tôi lại cứ nắm chặt con búp bê cũ tên An rách rưới mà khóc thế nhỉ? Thế rồi tôi nhớ lại một mùa thu khác ở một nơi khác. Khi ấy tôi còn là một cô gái trẻ xa nhà, đi học đại học, đứng nơi ngưỡng cửa giấc mộng thành đạt của mình, vẻ căng thẳng và lấp lánh niềm phấn khởi của những ngày mới. Khi ấy chính cha tôi đang đứng vẫy tay chào tạm biệt, cả người cha như sụm xuống vì đau khổ. Ôi cha tôi! Và bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu ra, một giai đoạn của đời sống đã qua đi, một đứa con mà bạn đã từng nuôi nấng nay không còn cần đến bạn nữa, một điểm trống vắng trong tim bạn và trong tháng này. Tôi hy vọng tôi sẽ hồi phục và sẽ theo đuổi những giấc mộng mới, hưởng thụ khoảng thời gian tự do, không phải đi thu dọn những vật dụng vứt bừa bãi và yêu thích những nhà tắm gọn ghẽ. Nhưng ngay vào lúc này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của chiều thu vàng này, tôi nghĩ tôi cứ ngồi đây, trong căn phòng trống vắng của con gái bé nhỏ của tôi, tay nắm chặt một con búp bê cũ đã từng được thương yêu, khóc hết nước mắt và hồi tưởng lại những tháng ngày xa xưa, khi có một cô bé sống trong căn phòng này. Con giống chúng tôi. 3 tháng trước khi đứa con đầu lòng của tôi được sinh ra, tôi bắt đầu tập trung những đồ dùng dành cho trẻ em. Tôi đã có sẵn một số quần áo hồi bé của tôi mà mẹ còn giữ lại, một số của ba tôi do bà nội tôi giữ lại, và một số nữa do mẹ và bà tôi đã đang dự trù mấy năm trời trước khi sự kiện hạnh phúc này xảy ra. Có một ít áo đầm, một cái đầm dài hồi xưa cha tôi mua, đẹp nhất và mỏng manh nhất, 2 áo choàng có mũ đội, những đôi ủng nhỏ và mũ bé tí xíu đến nỗi chúng tôi chỉ thử được trên nắm tay của chồng tôi. Tôi thì không mấy khéo tay, nhưng tôi vẫn thấy cần tự làm những cái gối, cái mền, cái váy để ủ ấm cho con ngủ. Tôi có mấy tấm hình chụp lúc mặc áo đầm dài dành cho trẻ sơ sinh màu trắng, và dường như đó là phương cách đúng đắn bắt đầu một cuộc sống mới. Vì vậy tôi đã may một cái theo border màu trắng, có nơ bằng satin, có viền satin luôn. Đây là thứ mà lần đầu tiên tôi mới bắt tay vào làm, và may thay nó rất đẹp. Rồi tôi ra ngoài mua sắm tã lót, bình sữa, cái ròng rọc cho em bé chơi, yếm, chăn, xe đẩy, ghế cho em bé ngồi trong xe hơi, những đồ chơi khác mà bác sĩ cho phép trẻ có thể dùng cắn nhưng không gây hại. Phải cần nhiều thứ để giúp cho một đứa trẻ vào thời hiện đại này sống theo phương cách mà chúng tôi đã quen sống. Những vật dụng mới, mềm được bày ra trong căn phòng nhỏ, quét vôi, màu vàng nhạt, nơi mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành phòng trẻ, và bây giờ thì đã thơm mùi bột phấn trẻ em. Tôi chơi với những món đồ ấy trong khi chúng tôi chờ đợi. Chúng tôi đã phải chờ đợi quá lâu. Cháu đã chào đời đúng ngày theo truyền thống mổ bắt con của đại đế Xesa. Mặt cháu đỏ lựng sau 21 giờ đồng hồ khó khăn cố gắng bước vào cuộc sống. Tuy nhiên đầu cháu vẫn còn dáng đẹp, không bị móp méo trong cuộc vật lộn, đầu trụi lũi, không một sợi tóc, nặng 4 kg, dài 50 cm, sinh hồi 12:53 chiều ngày 5 tháng Giêng năm 1980. Tại sao những chi tiết đó của một đứa trẻ sơ sinh lại được nhớ cẩn thận như vậy? Bởi vì mỗi điều của trẻ đều cuốn hút và quan trọng. Khi cháu được đặt vào vòng tay của tôi nhìn xuống mặt cháu, cháu mở mắt nhìn vào mắt tôi và cháu mỉm cười. Tôi biết người ta bảo trẻ sơ sinh không biết cười, Nghe những lời ấy tôi trả lời, xạo. Với nụ cười của cháu tôi trả lời, chào. Nghĩ lại những tháng qua, chồng tôi và tôi đã tìm vô số tên đặt cho con. Và qua sự so sánh, bàn luận, loại bỏ, cuối cùng chúng tôi quyết định chọn tên Catherine nếu là con gái và Benjamin nếu là con trai. Và dù trai hay gái cũng sẽ có tên của cha tôi làm tên đệm lót, Lindsay, và dĩ nhiên họ cháu là Faris. Khi tôi gọi điện báo cho cha mẹ tôi biết sự chào đời cũng như tên gọi của cháu, cha tôi đã bảo tôi nhắc lại. Đó là một trong những niềm vui sớm xảy ra của tôi khi bắt đầu làm mẹ. Không vui sướng sao được khi cha tôi, một con người có học thức uyên bác, đã phải nghẹn lời và đòi nhắc lại vì quá vui mừng và bất ngờ hãnh diện vì tên mình được đặt cho cháu. Khi tới giờ đưa cháu về nhà, chúng tôi đã mặc cho cháu cái áo dài tuyệt đẹp và mỏng manh của cha tôi và đội cho cháu cái mũ đẹp đẽ xinh xinh, đôi giày đen tí tẹo phỏng chừng nên rộng thênh thang. Những người bạn đầu tiên được chúng tôi báo tin đều hỏi nam cháu giống ai, và tôi bật thốt nam cháu giống hai đứa mình. Khoảnh khắc trước đây tôi không hề nghĩ đến việc họ sẽ hỏi cháu nam giống ai, nhưng 10 tháng sau khi sinh thì có một người khác cũng nghĩ là nam cháu giống hai chúng tôi, đó là ông thẩm phán quyết định cho chúng tôi được nhận cháu làm con nuôi. Linh tính của người mẹ. Tôi đã ở vào những ngày cuối thai kỳ của lần mang thai con so và bị cấm cung trên giường. Sau một lần dọa sảy thai, chúng tôi không dám lơ đễnh. Nằm trên giường, tôi chẳng có gì để làm ngoài việc nói chuyện với đứa con còn nằm trong bụng và thích thú với những cử động của con. Mỗi buổi sáng, đúng 9 giờ, cháu chào tôi, cựa quậy lanh quanh, nhảy nhót tại chỗ, tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó lại cử động tiếp. 2 tuần trước khi Angelica được sinh ra, đúng ngày, tôi chợt thức giấc và thấy thật im ắng. Một trong những quyển cẩm nang lúc mang thai đã nói rằng điều ấy có thể xảy ra, vì vậy tôi cố tự trấn an. Nhưng khi chương trình TV Phil Donahue bắt đầu rồi kết thúc, và rồi chương trình TV của Oprah bắt đầu lúc 10 giờ sáng, và vẫn không có động tĩnh gì, thì tôi đã thực sự lo lắng. Vì vậy tôi gọi cho bác sĩ mà tôi vẫn khám định kỳ. Ông bảo tôi, đừng lo, những chuyện như vậy luôn xảy ra. Nếu như sau 12 giờ cháu vẫn không động đậy, thì ta mới bắt đầu lo. Đúng y như sách nói. Và thế là đúng lúc linh tính bà mẹ bật ra, tôi bất cần các chuyên gia nói sao, tôi biết là có điều gì đó không ổn. Tôi gọi trở lại cho bác sĩ và bảo ông ta tôi sẽ đến ngay bệnh viện để khám tim thai. Tôi bất cần nếu ai đó cho là tôi lo lắng quá đáng. Tôi đi theo linh tính. Chồng tôi bỏ sở làm và gặp tôi ở bệnh viện, rồi cô điều dưỡng gắn máy siêu âm xem tim thai cho tôi. Tim đứa con bé nhỏ trong bụng mẹ của tôi vẫn đập đều đặn nhưng yếu ớt. Nhưng đến 11 giờ 30 sáng thì hình ảnh siêu âm cho thấy chỉ còn duy nhất có tim cháu là hoạt động. Theo chỉ định của bác sĩ, mổ bắt con khẩn cấp, tôi được đưa vội đến phòng mổ trong tình trạng choáng. Con tôi liệu có bị chết không? Cô điều dưỡng tại phòng mổ đẩy vội tôi qua phòng hành chánh và báo, chúng tôi đã sẵn sàng chờ bà. Quang cảnh y như đèn bật màu xanh dương ở phòng cấp cứu. Đến lúc chồng tôi kịp mang đồ sang thì tôi đã nằm trên bàn mổ, tay truyền nước biển, sẵn sàng chuẩn bị được mổ. Tôi bóp chặt tay chồng tôi trong suốt cuộc mổ để tiếp sức cho mạng sống quý giá, mạng sống của Angelica. Cháu ra đời, người tím tái, bác sĩ vỗ mông cháu một lần, hai lần, tiếp tục vỗ. Cầu trời xin cháu hãy khóc. Và rồi cháu bật tiếng khóc, đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi được nghe. Qua dòng lệ, chúng tôi hôn con gái và chào mừng cháu bước vào cuộc sống. Cháu đã bị nhau quấn cổ, và nếu như tôi không gọi cho bác sĩ, không đòi khám ngay, thì chúng tôi đã mất cháu rồi. Cái gì đã khiến tôi gọi cho bác sĩ? Đó là linh tính người mẹ. Giác quan thứ 6 đã khiến bản năng mẫu tử bộc phát trước khi tôi chính thức trở thành mẹ, và khiến tôi hành động để cứu mạng con tôi. Còn con gái chúng tôi, Angelica bây giờ ra sao rồi? Bây giờ cháu đã được 10 tuổi, bạn chắc đã đoán được câu chuyện kể trước giờ ngủ mà cháu ưa thích là Mẹ, hãy kể lần nữa về lúc con được sinh ra. Mẹ, tôi trở thành mẹ không theo phương cách kinh điển. Tôi có thể chọn cách có thai, nhưng thay vì vậy, chồng tôi và tôi lại chọn cách sinh con nuôi, sinh những đứa trẻ đặc biệt cần một mái ấm và một gia đình. Chúng tôi biết là chúng tôi sắp phải đối diện với những cái nhướng mày và những câu hỏi có thể khá thô lỗ tọc mạch, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ đó là con đường đúng đắn cho chúng tôi. Ngày nào đó tôi có thể sinh con, và tôi biết là kinh nghiệm ấy sẽ tuyệt vời và tiến hành theo phương cách riêng của nó. Cũng như tối nay, lần đầu tiên tôi trở thành một người mẹ. Chúng tôi đã sinh hai anh em, Jesse lên 5 và Mario lên 4. Chỉ cần nhìn một lần vào bức ảnh chụp hai đứa bé trai thì chúng tôi tìm thấy vừa thiếu ký vừa ốm yếu bệnh tật là đủ để gạt bỏ mọi ngần ngại mà chúng tôi có thể có trước đó. Chúng tôi đã bằng lòng chấp nhận các cháu trước khi chúng tôi gặp, nhưng liệu các cháu có chấp nhận chúng tôi không? Thay vì cùng chia sẻ buổi tắm hay cho con ăn lần đầu tiên, thì tôi lại thấy mình đang ngồi khoanh chân trên nền một căn nhà xa lạ, cố gắng nhưng không thành công xếp hai mảnh nhựa của bộ Lego để tạo hình một tàu ngầm với một trong hai con trai mới nhận của tôi. Tôi không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt các con trai tôi. Tay Mario lướt thật nhanh trên con thuyền tốc độ mà cháu đang xây dựng, mặc dù thỉnh thoảng cháu dừng lại nhìn tôi và yên tâm là tôi vẫn còn đấy. Cháu thật đẹp trai, đôi hàng mi dài phủ trên đôi má. Đôi mắt nai to tròn nhìn chăm chú vào công trình đang xây trên tay. Tôi không thể tin là cháu đã 4 tuổi. Cháu nom quá nhỏ bé, bằng đứa bé lên 2. Và tôi co rúm người lại khi nghĩ đến những bức ảnh chụp lúc trước mà tôi đã từng được xem qua. Bây giờ nam cháu có vẻ bạo dạn, đôi chân tròn trịa, lon ton chạy tới chạy lui, mang những món đồ chơi mà cháu muốn đưa chúng tôi xem. Nam cháu thật vui vẻ và thật tin cậy. Nhưng Jesse thì khác, cháu có vẻ già hơn tuổi lên 5. Dù rằng cháu sẽ lên 6 chỉ trong ít tháng nữa, nhưng cháu cư xử hành động như một cậu bé lên 8, thậm chí lên 9, rất nghiêm trang và quan tâm vô cùng đến phong thái và sự thoải mái của em mình. Chúng tôi dõi mắt nhìn cháu chỉ bảo em Mario nhiều lần trong suốt buổi tối và bao bọc bảo vệ em để đảm bảo là những người lạ trước chúng tôi, những cha mẹ mới của cháu, sẽ không làm hại em cháu, mà trong suốt quãng đời ngắn ngủi của cháu, cháu đã cố công ra sức bảo vệ và nuôi dạy em. Liệu cháu sẽ có ngày nào để chúng tôi thay cháu làm bổn phận cha mẹ, để cháu có thể trở lại vị trí một đứa trẻ, không phải trở lại mà lần đầu tiên được làm trẻ con? Tôi hy vọng hãy còn một khung cửa sổ nhỏ nhoi nào đó để khả năng tin cậy một người lớn còn có thể đi vào đời sống trẻ thơ của Jesse. Liệu tôi đã có tham lam, lấy nhiều quá sức tôi có thể kham nổi không? Tôi nghe một giọng nói nhỏ bên tôi. Mẹ, mẹ có thể đưa con mảnh kia không? Thế rồi giọng nói đó lặp lại, lần này lớn hơn. Mẹ, mẹ có thể đưa giùm con mảnh kia không? Tôi quay lại nhìn Jesse, định bảo cháu là bà mẹ đỡ đầu của cháu đã mới sang phòng bên, nhưng tôi ngưng lại giữa chừng vì tôi thấy cháu đang nhìn tôi. Mẹ ư? Tôi dịu dàng hỏi, có phải con gọi mẹ đó không, Jesse? Cháu nghiêm trang gật đầu và chỉ qua vai tôi. Đôi mắt cháu đen lấy nhìn tôi và bảo, con cần mảnh để trên bàn. Tôi với ra sau lưng, lấy mảnh ghép nhỏ, màu xanh dương trên cái bàn nhỏ uống nước và đưa cho cháu. Cháu mỉm cười, cháu nói lễ phép rồi lắp mảnh ấy vào đúng chỗ. Cảm ơn mẹ. Ồ, mẹ, mẹ có thể ôm con một cái không? Tôi e dè hỏi cháu như vậy, y như tôi đang hỏi một người 30 tuổi, trong khi tôi rất muốn cháu trở về tuổi lên 5. Đã đến lúc cháu phải hưởng cái tuổi lên 5. Cháu ngập ngừng nhìn tôi. Tôi có thể thấy cháu đang suy nghĩ rất lung, liệu cháu có thể tin cậy tôi không? Rồi cháu gật đầu, nói, vâng, được, trong khi tay đặt chiếc tàu ngầm xuống. Tôi đưa tay ra và cháu đến bên tôi, ngồi vào lòng tôi. Tôi ôm lấy cháu và ghì cháu thật chặt. Tôi cảm thấy cháu đưa tay bá cổ, ôm chặt tôi đáp lại. Vào chính lúc ấy tôi hiểu ra, cháu đang tặng tôi món quà quý báu nhất là được làm mẹ. Bà có thể, chỉ có thể thôi, tôi có thể tặng cháu món quà làm con.